Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về Tòa Thánh và vấn đề nước trên thế giới. Tiếp tục chương trình là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin về Giáo hội Công giáo tại Lào. Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và trình lên tòa thánh tình hình giáo hội địa phương, Đức cha Jean Khamse Vithavong, giám quản tông tòa Viên Chan Lào, đã dành cho hãng tin Fides một cuộc phỏng vấn, qua đó ngài cho biết về tình hình giáo hội tại nước này. Ngài nói, nhờ chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, ngài biết rằng giáo hội tại Lào không đơn độc một mình. Vị giám quản tông tòa Viên Chan nói như sau, chúng tôi không bị bỏ rơi một mình. Điều rất quan trọng là chúng tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng và tất cả các cộng sự viên của ngài hằng quan tâm đến giáo hội nghèo nàn và nhỏ bé của chúng tôi. Điều quan tâm như thế, chúng tôi cảm thấy rất được khuyến khích trong sứ mệnh của chúng tôi tại Lào. Qua cuộc phỏng vấn, Đức cha Khamse cho biết, giáo hội tại Lào chỉ mới khai sinh được 120 năm nay, nhờ các nhà truyền giáo đầu tiên đến từ biên giới Thái Lan. Lào và Thái Lan vốn là hai nước rất gần gũi với nhau về ngôn ngữ, chủng tộc và văn hóa. Và năm 1885, các linh mục thuộc Hội Từ Sai Ba Lê đã thiết lập những cơ sở đầu tiên tại Lào. Đến năm 1889, cộng đồng Công giáo tại Lào đã có được 10.000 người. Đến năm 1935, các linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng đã đặt chân đến Lào. Đức cha Khamse ghi nhận rằng sự hiện diện của các nhà thờ sai là một hồng ân quý giá cho dân chúng. Các ngài học tiếng nói, chia sẻ cuộc sống với dân chúng, mang tin mừng đến cho họ và giúp thành lập các cộng đồng đầu tiên. Thế nhưng năm 1975, khi Lào rơi vào tay người Cộng sản Pathet Lào, thì các nhà thờ sai đã bị buộc phải ra đi, chỉ còn lại một nhóm nhỏ các linh mục bản xứ, vài linh mục và giám mục bị giam tù. Đây là một giai đoạn khó khăn cho giáo hội tại Lào. Hiện nay, nhà nước có chính sách tôn giáo cởi mở hơn đôi chút. Hiện nay, chỉ có 15 linh mục phải phục vụ cho 40.000 giáo dân. Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại đây là đào tạo các linh mục. Đã có một chủng viện được mở ra tại Safanakhet, nhưng ban giảng huấn vẫn còn thiếu thốn một cách trầm trọng. Bù vào tình trạng thiếu linh mục, giáo hội tại Lào đang nỗ lực đào tạo các giảng viên giáo lý. Đức cha Khamse cho biết hiện trên toàn quốc đã có khoảng 250 giảng viên giáo lý. Đức cha giám quản tông tòa Viên Cha nói rằng, giáo hội Công giáo đã dần dần được biết đến và người dân đã có một cái nhìn tích cực đối với Kitô giáo. Tin Romani. Đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba diễn ra tại thành phố cổ Sibiu, Romania đã kết thúc vào hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua. Trong 10 lời kêu gọi gửi đến các tín hữu của các giáo hội Kitô tại Âu Châu, đại hội thúc đẩy tìm ra những kinh nghiệm nào có thể góp phần vào việc hiệp nhất các tín hữu Kitô vốn đã bị chia cách từ hàng bao thế kỷ qua. Trong những kinh nghiệm như thế, các cuộc hành hương đại kết và những trao đổi thần học được xem là quan trọng hơn cả. Khoảng 2.500 tham dự viên của Đại hội Đại kết Âu Châu lần thứ ba này cũng kêu gọi các giáo hội hãy nhìn nhận vai trò tích cực của người dân trong đời sống tôn giáo cũng như thăng tiến quyền của các nhóm thiểu số. Đại hội cũng khuyên các tín hữu Kitô Âu Châu hãy ủng hộ các mục tiêu phát triển được Liên Hiệp Quốc đề ra để xóa đói giảm nghèo, cũng như các sáng kiến nhằm xóa bỏ nợ nần cho các nước Phi Châu. Đại hội cũng đã đặc biệt chú ý đến những nỗ lực bảo vệ môi sinh. Để cụ thể hóa nỗ lực ấy, mỗi tham dự viên được mời gọi trao tặng 15 euro để cứu vãn một ngôi rừng gần thành phố Sibiu. Hiện diện trong đại hội, người ta thấy có nhiều chức sắc cấp cao của các giáo hội như Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew Đệ Nhất, Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Tin Roma. Nhận định về chuyến viếng thăm Áo Quốc của Đức Thánh Cha, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã nói rằng bài giảng của Đức Thánh Cha tại trung tâm thánh mẫu Maria Sen là trọng tâm của chuyến viếng thăm. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha luôn mặc đi cho biết Đức Thánh Cha không ngừng nói rằng ngài thấy Áo cũng giống như quê hương của ngài, đến Áo cũng giống như về nhà mình. Theo cha luôn mặc đi, bài giảng tại trung tâm thánh mẫu Maria Sen là trọng tâm của chuyến viếng thăm. bằng tiếng mẹ đẻ của ngài là Đức Ngữ, Đức Thánh Cha đã làm một cuộc tổng hợp thần học với tu đức, đức tin với cảm nghiệm thiêng liêng. Nhận định về ngày hành hương tại Maria Sen, linh mục trưởng phòng báo chí tòa thánh nói rằng những hình ảnh của thánh lễ dưới trời mưa tại trung tâm thánh mẫu này biểu tỏ tất cả tính cách tượng trưng của chuyến viếng thăm. Tại đây người ta có thể thấy được lòng tin và sự trung thành của dân chúng Áo đối với giáo hội. Những ngày mưa gió là hình ảnh của biết bao nhiêu khó khăn mà giáo hội tại Áo đang trải qua. Theo cha Lombardi, chỉ có Đức Thánh Cha và các đức giám mục Áo mới có thể lượng định được kết quả của chuyến viếng thăm. Nhưng ít nhất nhìn một cách tổng quát, đây là một chuyến viếng thăm tốt đẹp. Cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đều tỏ ra hài lòng về chuyến viếng thăm. Tin Trung Quốc, Đức Cha John Hang Ding Sun, Giám mục Giáo phận Dung Nhan, thuộc Giáo hội Thầm Lặng tại Trung Quốc, vừa qua đời trong trại biệt giam. Theo hãng tin Asian News, Đức Cha Hang qua đời vì bị bệnh ung thư phổi. Nhiều giáo dân đã sửng sốt khi hay tin thi hài của vị giám mục này đã bị hỏa táng chỉ vài giờ sau khi ngài qua đời, và tro tàn của ngài được chôn cất trong một nghĩa trang công cộng, không theo một nghi thức tôn giáo nào. Cách đây 2 năm, Đức Cha Hành đã bị bắt và được đưa đến một nơi bí mật. Một linh mục thuộc tỉnh Hebei cho biết mới đây ngài được đưa vào bệnh viện. Khi ngài bị hôn mê, chính quyền đã báo tin cho những người thân của ngài. Đức Cha Hành qua đời hưởng thọ 68 tuổi. Các vị đại diện của giáo phận Handan thuộc giáo hội công khai cho biết sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cha Hành. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa hai nhánh giáo hội công khai và thầm lặng tại địa phương này ngày càng tốt đẹp hơn. Đức Cha Hành đã bị chính quyền cộng sản bắt giữ hồi năm 1960 vì có những hoạt động gọi là phản cách mạng. Ngài đã bị đưa vào trại lao động cải tạo ở phía đông bắc Trung Quốc. Năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền, ngài được trả tự do. Trở về giáo phận, ngài dạy trong một trường trung học. Cuối cùng, năm 1986, ngài được thụ phong linh mục và 3 năm sau đó được truyền chức giám mục cho giáo phận Dung Nhan thuộc giáo hội Thầm Lặng. Năm 1999, ngài bị bắt giữ lúc đang giảng tín tâm cho một số nữ tu. Sau 4 năm bị giam giữ, ngài được thuyên chuyển về một căn hộ nằm phía trên một trạm công an. Cách đây 2 năm, vị giám mục này lại bị di chuyển đến một nơi không ai biết ở đâu, cho đến khi được chở vào bệnh viện và qua đời ở đó. Tin Zimbabwe, Đức Cha Pius Kube, Tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe, người đã công khai chỉ trích chế độ độc tài của Tổng thống Robert Mugabe, đã được Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ chức sau khi đã có những cáo buộc về hành động ngoại tình với một người phụ nữ có chồng. Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố lá thư của Đức Cha Kube. Trong lá thư, vị giám mục này viết rằng ngài nộp đơn xin từ chức để hình ảnh của giáo hội không bị hoang ố. Lá thư viết cho Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau: để tránh cho anh em giám mục của con và giáo hội khỏi bị cuộc tấn công về sau, con xem đây là một quyết định tốt nhất. Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Kube dựa trên khoản giáo luật số 410. Theo đó, một vị giám mục được phép từ chức vì bệnh tật hay vì một lý do nghiêm trọng khiến ngài không thể tiếp tục thi hành chức vụ. Trong thời gian qua, chồng của một người phụ nữ đã từng làm thư ký cho ngài đã nộp đơn tố cáo hành động ngoại tình của Đức Cha Kube với vợ của ông và đòi bồi thường một khoản tiền tương đương với 160.000 Mỹ kim. Trong lá thư xin từ chức, Đức Cha Kube khẳng định rằng đây là một chiến dịch do chính phủ tung ra nhằm hạ uy tín của cá nhân ngài cũng như của giáo hội tại Zimbabwe. Nhưng ngài cho biết ngài sẽ không chấp nhận im tiếng mà sẽ tiếp tục lên tiếng tố cáo chế độ độc tài của Tổng thống Mugabe. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Slovakia bên cạnh Tòa Thánh. Sáng thứ Năm tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Josef Travecki, tân đại sứ Slovakia bên cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói rằng gia sản văn hóa và tinh thần của Slovakia có thể đóng góp rất lớn vào việc canh tân tinh thần của lục địa Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền sống, tự do tôn giáo và hoạt động bác ái là những giá trị thiết yếu để xây dựng một liên hiệp Âu Châu hòa bình và công bình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Tòa Thánh và vấn đề nước trên thế giới ngày nay. khi Đức Thánh Cha chạm đến một vòi nước trong phòng của Ngài tại Vatican. Hơn ai hết, hẳn Ngài ý thức rằng nước hiện đang là một vấn đề sống chết trên thế giới. Với một diện tích rộng trên 20 mẫu Tây, Tòa Thánh là một quốc gia không có nguồn nước riêng của mình, mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự cung cấp của chính phủ Ý. Mỗi năm, trung bình thủy cục Ý cung cấp cho Tòa Thánh một lượng nước là 5 triệu thước khối. Mặc dù thỏa ước được ký kết giữa Tòa Thánh và Ý hồi năm 1929 có quy định về việc cung cấp nước cho Tòa Thánh, nhiều người dân Ý bắt đầu phàn nàn về những tốn kém trong việc cung cấp nước cho Tòa Thánh. Có lẽ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, Tòa Thánh luôn ý thức về vấn đề tế nhị này. Trong cuộc gặp gỡ mới đây với giới trẻ tại Trung tâm Thánh Mẫu Loreto, Ý, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài rất quan tâm về việc phân phối nước một cách công bình và hợp lý trên thế giới. Ngài cảnh cáo rằng tình trạng thiếu nước có thể dẫn đến những cuộc xung đột đẫm máu. 3 ngày sau cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Loreto, Đức Thánh Cha đã gửi đến hội nghị về môi sinh tại Greenland một sứ điệp. Trong đó, Ngài cũng khẳng định rằng việc phân phối nguồn nước là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với gia đình nhân loại ngày nay. Dạo cuối tháng 3 vừa qua, nhân ngày Thế giới về nước, Ngài cũng đã gửi đi một sứ điệp để khẳng định rằng có nước để sử dụng là một quyền bất khả xâm phạm, cần phải được bảo vệ bằng mọi giá. Những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha tuy vắn tắt, nhưng cũng đủ để nói lên mối quan tâm ngày càng gia tăng của Tòa Thánh về những khía cạnh luân lý, chính trị và khoa học của nguồn nước an toàn trên thế giới. Hồi năm 2005, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc gặp gỡ về nước và môi sinh. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng hiện trên thế giới có hơn 1 tỷ người không được hưởng một nguồn nước trong sạch, và những thay đổi về thời tiết lại càng làm cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn đối với nhiều dân tộc. Tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc gặp gỡ đã kêu gọi thế giới hãy đưa ra những chiến lược lâu dài nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm nguồn nước và bảo đảm được việc cung cấp đầy đủ nước cho mọi người. Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng, đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, nước cần phải được xem như một tài nguyên nền tảng thuộc về mọi người. Trước đó 2 năm, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng đã cho công bố một tài liệu có tựa đề Nước, một yếu tố thiết yếu cho cuộc sống. Hồi năm vừa qua, tại Diễn đàn Thế giới lần thứ 4 về nước diễn ra tại Mexico, hội đồng này đã khẳng định rằng, ngày nay, mọi người đều nhìn nhận rằng sự sống còn của nhân loại và của mọi chủng loại trên trái đất đều tùy thuộc phần lớn vào số phận của nguồn nước. Một cách cụ thể hơn, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, các nước giàu có cần phải nỗ lực nhiều hơn để bảo đảm được nguồn nước an toàn cho các nước nghèo, là nơi mà nguồn nước đang lâm nguy và đang cần có sự đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Trong cuốn Tổng luận về giáo huấn xã hội của giáo hội, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã nhấn mạnh rằng, từ bản chất, nước không thể chỉ được xem như một tiện nghi giữa nhiều tiện nghi khác, mà phải được nhìn như một công ích ngay cả khi sự phân phối được ủy thác cho một lĩnh vực tư. Sự quan tâm của Tòa Thánh đối với nguồn nước không chỉ dừng lại trên lý thuyết suông. Dạo mùa xuân vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề nước khi tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng Phi Châu phải đi bộ nhiều cây số để kiếm nước dùng mỗi ngày. Theo một cuộc nghiên cứu tại Kenya do Liên Hiệp Quốc thực hiện, người nghèo thường phải mua nước và trả tiền nhiều hơn những nước giàu trong cùng một quốc gia. Theo một bản báo cáo được Ngân hàng Phát triển Phi Châu công bố hồi đầu năm nay, tình trạng nước an toàn tại Phi Châu vẫn chưa được cải tiến. Ngay cả đến năm 2015, mục tiêu được Liên Hiệp Quốc đề ra 78% dân Phi Châu sẽ có nước uống an toàn, sẽ không bao giờ đạt được. Bản báo cáo cũng nói rằng, trong khi đa số dân nghèo không có nước uống, thì tại các thành phố lớn ở Phi Châu, 50% nguồn nước an toàn lại bị phung phí vì sự quản lý kém. Trích dẫn các bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hãng thông tấn Công giáo Fides cũng khẳng định rằng, sở dĩ người dân không hưởng được nguồn nước an toàn là do quản lý kém, chứ không phải vì thiếu nước. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc tiên đoán rằng, tình trạng phân phối nước sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Vào khoảng năm 2050, một nửa dân số toàn cầu sẽ thiếu nước trong sạch. Tựu trung, vấn đề nước không chỉ là thiếu nước vì sự thay đổi thời tiết, mà vì sự quản lý yếu kém của con người. Ngay từ năm 1975, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói với các chuyên gia về nguồn nước rằng, nhà khoa học Kitô cần phải quan tâm đến vấn đề, nhưng với niềm tin tưởng rằng thiên nhiên đang cất giữ những chìa khóa mà trí không con người cần phải biết khám phá. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Nguồn gốc của sự sống dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sự sống đã bắt đầu trên trái đất này từ lúc nào? Khoa học đã trả lời cho câu hỏi này một cách rất rõ ràng như sau. 3 tỷ năm về trước đã có những dấu vết của sự sống trên trái đất này. Các động vật đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Trả lời cho câu hỏi thứ hai này, khoa học chỉ mới đưa ra những giả thuyết. Bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất đã chứa những loại khí như hydro, methane, ammoniac, carbonic. Dưới tác động của các đợt phóng điện như sấm chớp, giông tố và của các tia cực tím từ mặt trời, các loại khí ấy hòa lẫn với nhau để làm thành những phân tử lớn hơn và phức tạp hơn như aminoacid, đường, bazơ, của các acid nucleic, vân vân. Các phân tử này hòa tan vào trong các thứ nước nguyên thủy như biển, hồ. Cô động lại do hiện tượng bốc hơi, các phân tử này làm thành điều mà một khoa học gia gọi là cháo nóng nguyên thủy. Và như thế đã hội đủ những yếu tố cần thiết để làm thành một tế bào sống. Giai đoạn thứ hai trong tiến trình hình thành sự sống tế nhị hơn. Làm thế nào để giải thích bước chuyển tiếp từ các phân tử không đóng bao tiến đến sự hình thành một tế bào có màng và có tích chứa các loại xúc tác đặc thù cần cho sự chuyển hóa của nó? Đến đây thì khoa học đành thú nhận sự bất lực của mình. Có rất nhiều giả thuyết khéo léo tài tình đã được đề xuất để cố gắng giải thích sự cấu thành một vi cầu rồi đến một tế bào. Nhưng dù có đưa ra giả thuyết nào, khoa học cũng vẫn phải nhìn nhận rằng vật chất đã mò mẫm rất lâu. Cả một chuỗi dài những ngẫu nhiên may rủi đã được viện dẫn ra để giải thích việc cấu thành những protein đầu tiên có khả năng phát động tác dụng xúc tác, hay là việc cấu thành các axit không có khả năng tự nuôi sống và sinh sản. Dù đã làm rất nhiều cuộc thử nghiệm, khoa học cũng vẫn chưa hiểu được cách thức cấu thành của các tế bào đầu tiên, có khả năng rút ra thức ăn từ môi sinh của mình, cũng như thực hiện những tác động tổng hợp cần thiết cho cuộc sinh tồn và sinh sản của mình. Trong tiến trình nghiên cứu ấy, các nhà hóa sinh học thường hiểu ngầm rằng sinh vật không gì khác hơn là vật chất được trang bị thêm một cấu trúc phức tạp hơn. Họ cho rằng các đặc tính của sinh vật như đồng hóa thức ăn, lớn lên và sinh sản chỉ là do cách cấu tạo, do lối kiến trúc phức tạp cao độ của các phân tử hữu cơ. Trên đây là giả thuyết của các nhà khoa học về sự hình thành và phát triển của sinh vật. Với một kiến thức thô thiển đến đâu, nếu chấp nhận cấu trúc phức tạp và lạ lùng của một tế bào đơn giản nhất, ai cũng phải tự nêu lên câu hỏi. Làm thế nào đà tiến hóa của vật chất vô hồn lại có thể đạt được một thành quả như thế? Có người giải thích rằng, sinh vật là hoa trái của một chuỗi liên tục của không biết bao nhiêu dọ dẫm diễn ra một cách ngẫu nhiên suốt hàng triệu năm. Có người lại xác tín rằng, sự sống không phải là một cái gì xuất hiện ngẫu nhiên hay một cách không chắc chắn, mà đã mang sẵn trong mình khả năng tự cấu tạo và biến hóa thành sinh vật. Chỉ cần có những điều kiện thuận tiện là sự sống xuất hiện. Niềm tin nói gì về nguồn gốc của sự sống? Trước hết, cần phải xác định rằng, nghiên cứu về tiến hóa từ vật chất vô hồn sang sự sống là một công việc hoàn toàn không thuộc lĩnh vực của niềm tin. Đối với các tín hữu Kitô, Thiên Chúa là đấng tạo hóa, không ngừng làm cho mọi sự hiện hữu. Tuy nhiên, hành động tạo dựng sẽ được hiểu theo nhiều kiểu khác nhau, tùy cách quan niệm việc sự sống xuất hiện một cách ngẫu nhiên hay như là kết quả tất yếu của các định luật lý hóa, chi phối vật chất. Nếu hiểu rằng sự sống xuất hiện một cách ngẫu nhiên, thì đấng tạo hóa sẽ đóng vai trò một ông chủ rủi mây, can thiệp theo ý muốn của mình, và hướng dẫn đà tiến hóa của vật chất theo con đường mình đã vạch ra. Trong trường hợp thứ hai, nghĩa là nếu hiểu rằng sự sống xuất hiện như là kết quả tất yếu của các định luật lý hóa, thì đấng tạo hóa sẽ chẳng cần phải ra tay can thiệp vào đà tiến hóa đang vận hành của vật chất, khởi đi từ trạng thái nguyên tử cho đến giai đoạn con người thành hình. Hàng giây, hàng phút, Ngài trao ban cho mọi sự vật khả năng hiện hữu và những đặc tính cá biệt của chúng, ngay cả khả năng tiến hóa. Cái nhìn về tiến hóa như thế phù hợp với niềm xác tín của Đức Tin Kitô về Thiên Chúa tạo hóa và hành động sáng tạo mà Ngài đã có từ đời đời. Với Thiên Chúa, thì hành động ấy có từ đời đời. Nhưng với con người, mà cái nhìn bị giới hạn trong thời gian, thì hành động sáng tạo ấy vẫn còn đang tiếp diễn trong thời gian. Trong cái nhìn của niềm tin, sự sống không hề xuất hiện một cách ngẫu nhiên như là thành quả của một chuỗi những mò mẫm của vật chất. Chủ trương rằng sự sống chỉ do ngẫu nhiên mà xuất hiện là một điều vô nghĩa, bởi vì tự nó, ngẫu nhiên hay may rủi, không phải là một nguyên nhân tác thành. Bảo rằng sự sống chỉ là kết quả của một chuỗi những trùng hợp rủi may, không thể dự kiến được và hoàn toàn vô định của những phân tử hòa tan trong các loại nước nguyên thủy. Nói như thế là một quả quyết thiếu tính nghiêm túc của khoa học. Chỉ cần một chút hiểu biết sơ đẳng về hóa sinh, về những phản ứng phức tạp trong cơ thể sinh vật, về thứ tự diễn tiến liên kết chúng lại với nhau, cũng như về những cơ chế điều tiết hướng dẫn chúng, không ai mà không kinh ngạc và thán phục trí thông minh đã cấu tạo nên chúng. Trừ phi quyết khăng khăng bám lấy lập trường vô thần để tiên thiên bác bỏ sự hiện hữu và hành động sáng tạo của Thiên Chúa, khi chiêm ngắm những điều kỳ diệu của sự sống, không ai mà không thốt lên: đúng là có bàn tay của Thiên Chúa trong đó. Một khi đã hiểu rằng, ngay từ đầu, công trình tạo dựng mang theo trong mình toàn bộ nguồn phong phú của tiến trình tiến hóa sẽ tiếp diễn về sau, thì cùng một trật cũng sẽ nhận ra ngay được tài trí cao siêu trỗi vượt của đấng đã làm nên công trình ấy. Rất nhiều nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đều luôn sống trong tâm tình khiêm tốn và ngưỡng mộ trước những kỳ công của đấng tạo hóa. Isaac Newton, nhà thiên văn kiêm toán học lỗi lạc nhất của nhân loại, khi nhìn ngắm vũ trụ hùng vĩ đã thốt lên: "Tôi nhìn thấy Thiên Chúa đi qua ở đầu viễn vọng kính của tôi." Hay như nhà bác học Mỹ Edison, khi đến viếng tháp Eiffel của Pháp, đã ghi vào sổ vàng lời sau đây: "Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả những nhà kỹ sư, trong đó có cả Thiên Chúa." Quá thật, như Kinh Thánh nói, trời xanh tường thuật vinh quang Chúa. Cả vũ trụ, với trật tự và diễn tiến lạ lùng của nó, đều mang dấu ấn của đấng tạo hóa. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta trở lại tìm hiểu về những phần của thánh lễ Misa. Chúng ta đang nói về phần nhập lễ. Kinh Dinh Danh là một ca khúc rất cổ kính mà giáo hội được Chúa Thánh Thần tụ họp sử dụng để chúc tụng và khẩn cầu Chúa Cha và chiên Thiên Chúa. Kinh Dinh Danh do tất cả cộng đồng cùng hát hoặc đối đáp với ca đoàn. Nếu không hát thì sẽ đọc hoặc do tất cả cộng đồng, hoặc phân làm hai bè. Kinh Dinh Danh được hát hay đọc trong các ngày Chủ Nhật, ngoài mùa chay và mùa giọng, trong các lễ trọng, lễ kính và các dịp cử hành long trọng. Kinh Xin Chúa Thương Xót và Kinh Dinh Danh được gắn liền với nhau xét về ý nghĩa thần học, cũng như xét trong lịch sử. Cả hai đều giống nhau về cơ cấu. Cả hai đều là lời tung hô. Tuy nhiên, Kinh Dinh Danh có phần đối lại với Kinh Xin Chúa Thương Xót, vì Kinh Dinh Danh là một vịnh khúc ca ngợi, trong khi Kinh Xin Chúa Thương Xót trải qua dòng thời gian được rút gọn lại và đã mất dần tính cách tung hô chúc tụng để trở nên lời cầu xin thống hối, xin Chúa Thương Xót. Chính vì vậy mà cần phải có một ca khúc biểu lộ sự vui mừng, nhất là trong các dịp lễ trọng, để bổ túc cho Kinh Xin Chúa Thương Xót. Kinh Dinh Danh có thể hát do toàn thể cộng đoàn, hoặc giữa cộng đoàn đối đáp với ca đoàn. Nếu chia làm hai bè, thì nên để ý diễn tiến tư tưởng của nó. Bởi vậy, không nên ngắt quãng sau mỗi câu, nhưng sau mỗi loạt chúc tụng. Thí dụ, chúng tôi ca ngợi Chúa, chúng tôi chúc tụng Chúa, chúng tôi tôn vinh Chúa, chúng tôi cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Hợp thành một chuỗi chúc tụng và không nên cắt ngang ở giữa. Các nhạc sĩ khi phổ nhạc nên để ý đến điểm này. Lời nguyện đầu lễ kết thúc phần nhập lễ. Theo một định luật phổ quát của phụng vụ, thì mỗi cuộc cử hành hoặc mỗi phần tương đối đầy đủ của một buổi cử hành đều được kết thúc với một lời nguyện. Chúng ta thấy định luật ấy được áp dụng trong mỗi phần của thánh lễ. Lời nguyện nhập lễ, lời nguyện giáo dân, lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện tạ lễ. Lời nguyện đầu lễ là lời nguyện kết thúc phần thứ nhất của thánh lễ, là phần nhập đề. Do đó, theo tinh thần sách lễ mới, khi chuẩn bị dâng thánh lễ, để có ý nói vài lời khai mạc thánh lễ, thì chủ tế nên đọc qua lời nguyện trước để nắm vững tư tưởng chính, hậu định hướng cho tất cả các nghi thức nhập lễ, tạo nên một thái độ, một tinh thần trong buổi lễ, để tránh cảm giác là các nghi thức hợp thành một mớ chồng chất lên nhau, thiếu tổ chức. Đằng khác, lời nguyện ở đầu thánh lễ được gọi là collectio, có nghĩa là thu thập, đúc kết, là lời nguyện chung thu nạp và đúc kết đề tài chính của một buổi lễ lẫn tâm tình của cộng đoàn. Lời nguyện đầu lễ cũng như lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ đều là các lời nguyện chính thức của vị chủ tọa cộng đoàn. Chỉ có vị chủ tọa đọc hay hát các lời nguyện ấy, chứ không đề cử người khác, tỉ như đọc viên hay một vị đồng thế nào khác. Tiếng Latin oratio do bởi từ orare có nghĩa là cầu nguyện, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nói, là tung hô hay dạy dỗ. Trong giáo hội nguyên thủy, tiêu chuẩn chính để thẩm định ân kêu gọi linh mục của một người là khả năng cầu nguyện và giảng dạy của họ. Tuy nhiên, dần dần các lời nguyện được thu góp thành tuyển tập, lúc đầu dùng như kiểu mẫu cho các vị chủ tế và kế đó trở thành bắt buộc. Các lời nguyện của sách lễ Roma phần nhiều lấy lại từ các sách viết vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Trước khi mang hình thức hiện tại, chúng đã được đẽo gọt mài dũa, không biết qua bao nhiêu thế hệ. Đặc tính của những lời cầu nguyện là rõ ràng, xúc tích, gọn gàng. Ngôn ngữ của những lời cầu nguyện này không giống ngôn ngữ thường dùng hàng ngày. Để lĩnh hội tất cả ý nghĩa sâu sắc của những lời cầu nguyện, cần có căn bản kinh thánh và thần học, và tinh thần tu đức sâu đậm. Cơ cấu của các lời nguyện thường gồm những phần như sau. Kêu mời cầu nguyện, thinh lặng một chút, sướng lời nguyện với câu kết hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, và cộng đoàn đáp Amen. Chủ tế kêu mời cầu nguyện như sau, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Công thức ngắn ngủi ấy thích hợp cho mọi hoàn cảnh, vì không nói rõ ra ý chỉ cầu nguyện, thính giả biết là ý nguyện sẽ được phát biểu sau đó. Đến yếu tố thứ hai là một phút thinh lặng. Huấn thị tổng quát giải thích vai trò của giây phút thinh lặng như sau. Tất cả sẽ giữ một giây phút thinh lặng cùng với chủ tế, để tất cả ý thức được rằng họ đang đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời để họ chuẩn bị lời cầu xin trong tâm hồn. Sự thinh lặng là một thành phần của phụng vụ. Hiến chế phụng vụ số 50, cũng như huấn thị sách lễ số 23, đều nhấn mạnh điểm này. Huấn thị còn chỉ định những lúc phải giữ thinh lặng trong thánh lễ, như lúc xét mình trước khi đọc kinh thú tội, và sau lời mời gọi cầu nguyện, suy niệm sau các bài đọc và bài giảng, và sau rước lễ. Lời nguyện của cộng đồng chỉ có tính cách thờ phượng trong tinh thần và sự thật, một khi đã được nâng đỡ và thấm nhuần bằng lời nguyện thốt lên từ đáy lòng mỗi người. Huấn thị về thánh nhạc năm 1967 có viết như sau. Qua việc thinh lặng cung kính, các tín hữu không những không bị coi như những khán giả câm lặng của cử hành phụng vụ, nhưng họ được liên kết mật thiết vào mầu nhiệm đang diễn ra, nhờ tâm tình nội tại bộc phát từ việc nghe lời Chúa, từ các câu ca và kinh nguyện họ đọc, từ việc hiệp ý với các lời kinh mà linh mục hát hoặc công bố. Bởi vậy, sự thinh lặng trong thánh lễ không phải là điều khuyến khích, tùy ý, nhưng là điều bắt buộc. Do đó, giây phút thinh lặng không được bỏ qua và cần được tuân giữ trong một thời gian vừa phải. Sau đó, chủ tế đọc hoặc hát lời nguyện, trong đó ngài tóm lại các kinh nguyện của cộng đồng. Collecta là thu nạp và diễn tả đặc tính của buổi lễ, thí dụ của ngày Chủ nhật, lễ của một vị thánh, lễ cầu cho người quá cố, vân vân. Các lời cầu nguyện trong giáo hội luôn luôn hướng về Chúa Cha. các lời cầu nguyện hướng lên Chúa Kitô được du nhập muộn hơn, do ảnh hưởng của thần học chống lại phái Ario. Sách lễ mới cố gắng trở về với truyền thống cổ điển bao nhiêu có thể được. Huấn thị sách lễ số 32 nói như sau. Lời nguyện do chủ tế đọc được hướng lên Thiên Chúa Cha, qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Nội dung lời nguyện thường rất phong phú. Sau lời tấu lại Thiên Chúa và nhắc đến một ưu phẩm quan trọng hoặc ít là có liên quan đến buổi lễ như toàn năng, hằng hữu, yêu thương nhân loại, cha nhân hậu, thì đến một câu nêu lên các công trình của Chúa trong việc tạo dựng và bảo toàn thế giới, cũng như trong việc mặc khải và cứu chuộc. Lời khẩn nài tiếp theo được dựa trên lý do chính là lòng trung thành của Chúa và tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục thực hiện việc Ngài đã làm trong quá khứ. Con người dám tin tưởng xin Chúa giữ lời hứa, nhất là khi kêu cầu nhân danh đứng trung gian là Chúa Kitô. Chính vì vậy mà lời cầu nguyện kết thúc bằng câu nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Và cuối cùng giáo dân hiệp ý với lời nguyện của chủ tế, bày tỏ sự tán đồng bằng lời tung hô Amen. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã trình bày nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người theo các huyền thoại Mesopotamia. Khi so sánh việc tạo dựng con người theo các huyền thoại Mesopotamia với trình thuật Kinh Thánh, chúng ta nhận ra một số điểm tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Các điểm tương đồng thường là các hình ảnh và kiểu cách diễn tả văn chương, trong khi các khác biệt liên quan tới ý nghĩa và chủ ý thần học. Điểm tương đồng thứ nhất đó là hình ảnh đất sét. Con người được nắn ra với đất sét. Đây là một hình ảnh văn chương mà nhiều dân tộc trên thế giới dùng để diễn tả chiều kích vật thể của con người. Trong các huyền thoại Mesopotamia, con người được các thần linh tạo dựng nên bằng đất sét trộn lẫn với máu của thần V là vị thần bại trận, và con người có bổn phận phục vụ mọi thần linh. Trong trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế, soạn giả David cũng sử dụng hình ảnh đất sét và viết trong chương 2 sách Sáng Thế. Giave là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một bản vị. Con người, Ha Adam, được làm thành từ đất bụi, Ha Adama. Con người theo thần thoại Mesopotamia bao gồm thịt xác là đất sét, và yếu tố thiên linh là máu của vị thần bại trận. Nghĩa là ngay trong bản chất của nó, từ khi được tạo dựng, con người đã mang yếu tố tiêu cực là máu của vị thần bại trận. Trong khi con người trong trình thuật Kinh Thánh là một tuyệt tác công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nó gồm vật chất, tức thịt xác, được biểu tượng bằng hình ảnh đất sét, và hơi thở của chính Giave Thiên Chúa là Haruach, tức thần khí của Thiên Chúa, như là nguyên lý trao ban sự sống, mà soạn giả thuộc trường phái tư tế miêu tả là bay là trên mặt nước uông mang vào thời khai nguyên vũ trụ. Trong trình thuật của soạn giả tư tế, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, thảo mộc và súc vật chỉ bằng một lời phán, và thể văn trình thuật ở số ít, nhưng khi tạo dựng con người thì thể văn đổi sang số nhiều. Soạn giả viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Như thế con người cao trọng hơn tất cả mọi thụ tạo khác vì là sinh vật duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mọi vật đều phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng chỉ có con người giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Kinh Thánh thường dùng ba từ vựng để diễn tả con người. Con người gồm Basar là thịt xác trong nghĩa vật thể, và Ruach là thần khí hay linh hồn. Khi Basar, đất sét, xác thịt vật chất, nhận được Ruach, hơi thở của Thiên Chúa, thần khí, linh hồn, thì nó trở thành một Nephesh, tức là một bản vị con người có tự do và tinh thần trách nhiệm. Và Giave Thiên Chúa tạo dựng nên loài người có nam có nữ để họ sống tương quan thân tình với Ngài. Như thế có sự khác biệt căn bản rất lớn giữa con người theo quan niệm của các dân tộc Mesopotami và con người theo quan niệm Kinh Thánh của dân tộc Do Thái. Một bên hoàn toàn tiêu cực, một bên hoàn toàn tích cực. Trong huyền thoại Mesopotami, con người đã mang trong chính mình sự trúc dữ vì được dựng nên để phục dịch các thần linh. Trong Kinh Thánh, con người được dựng nên để phản ánh chính Thiên Chúa, để sống tương quan thân tình với Ngài và để làm bá chủ mọi súc vật, nghĩa là tham dự vào chính quyền thống trị và cai quản thụ tạo của Thiên Chúa. Thế rồi trong trình thuật, soạn giả Tư Tế khẳng định 6 lần rằng Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Sau khi tạo dựng nên con người, tuyệt tác của công trình sáng tạo, soạn giả viết, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. 7 lần tốt đẹp. Trong Kinh Thánh, số 7 diễn tả sự toàn vẹn, sự viên mãn. Như thế toàn công trình tạo dựng của Thiên Chúa hoàn toàn tốt lành, nghĩa là tuyệt hảo, toàn vẹn, không thiếu sót điều gì. Như vậy, nếu có gì không tốt lành, thì đó là do tội lỗi của con người gây ra, như sẽ kể trong chương 3 sách Sáng Thế. Trong các huyền thoại Mesopotami, loài người nhận nhiệm vụ phục dịch các thần linh bằng cách cung cấp đồ ăn thức uống qua các lễ nghi tế tự. Nhưng vì họ ồn ào quá, khiến cho các thần linh không nghỉ ngơi gì được, nên các thần quyết định hủy diệt loài người bằng nhiều tai ương khác nhau, và sau cùng là lụt hồng thủy. Trong trình thuật Kinh Thánh, Giave Thiên Chúa không cần đồ ăn thức uống, và cũng không đánh phạt loài người vì tư lợi hay theo hứng. Lụt hồng thủy được soạn giả Kinh Thánh coi như là hình phạt đối với cung cách sống sa đọa tội lỗi của loài người. Nhưng Thiên Chúa cứu thoát ông Noe, người công chính, gia đình ông và một số súc vật trong một con tàu để cho chương trình tạo dựng và lịch sử loài người được tiếp tục. Ở đây, chính Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Noe đóng tàu. Trong câu chuyện của người Babylonia, vị thần tốt lành lén báo cho người được thần thương riêng là người hùng của câu chuyện lụt hồng thủy, biết ý định của các thần linh muốn đánh phạt loài người bằng lụt hồng thủy. Và thần khuyên nên đóng một con tàu. Nhưng thần dặn ông đánh lừa đừng cho các người khác biết mục đích của việc đóng tàu. Khi vị thần đề nghị gửi lụt hồng thủy xuống đánh phạt loài người, khám phá ra là có người sống sót, giữa các thần đã nảy sinh ra một vụ tranh luận nảy lửa. Vị thần tốt lành cho rằng mỗi người phải chịu phạt vì tội của riêng mình, chứ đánh phạt tất cả mọi người theo cùng một cách thức là điều không đúng đắn. Sau khi nước lụt rút dần, con tàu đậu trên vùng núi Ararat. Trong phiên anh hùng ca Gilgamesh, có 3 con chim được thả ra để kiếm thực phẩm. Một con chim bồ câu, một con chim én và một con quạ. Trong câu chuyện lụt hồng thủy của sách Sáng Thế, ông Noe thả con quạ ra trước, sau đó mới thả con chim bồ câu. Lần thứ nhất, chim bồ câu trở về tàu vì không tìm được chỗ đậu. Lần thứ hai, chim trở về với nhành ô liu. Và lần thứ ba, chim không trở về tàu nữa. Cả hai câu chuyện đều nhắc tới việc tế lễ sau khi con người ra khỏi tàu. Sau lụt hồng thủy, loài người lại sinh sôi nảy nở, xây cất các thành phố và có cung cách sống ngạo mạn, thách thức Thiên Chúa và thế giới thiên linh. Điển hình là câu chuyện cái tháp Babel. 10 tổ phụ trước lụt hồng thủy sống rất thọ, ông Adam 950 năm, ông Seth 912 năm, ông Enos 905 năm, ông Kenan 910 năm, ông Mahalalel 895 năm, ông Jared 962 năm, ông Henoch 365 năm, ông Methuselah là người sống thọ nhất 969 năm, ông Lamech 777 năm, ông Noe 950 năm. 10 tổ phụ sau lụt hồng thủy sống cũng thọ nhưng tuổi đời ngắn hơn. Ông Sem 500 năm, ông Arphaxad 403 năm, ông Selach 403 năm, ông Eber 430 năm, ông Pelech 209 năm, ông Reu 207 năm, ông Seruk 200 năm, ông Nachor 119 năm, ông Terach 205 năm. Tới thời ông Môsê thì chỉ còn 120 năm. Trong khi các huyền thoại Mesopotamia kể lại các vua trước và sau lụt hồng thủy sống tới mấy chục ngàn năm. Danh sách các vua Sumer kể rằng Alulim, vua thành Eridu, cai trị 28.000 năm. Alagar cai trị 36.000 năm. Sau khi Eridu thất thủ, vương quyền được chuyển sang thành Bat-Tibira. Emmen-Luanna, vua thành Bat-Tibira, cai trị 43.200 năm. Enmengalanna cai trị 28.000 năm. Dumuzi, người chăn nuôi, cai trị 36.000 năm. Khi Bat-Tibira thất thủ, quyền bính được chuyển qua thành Larak. Ensipasiana, vua thành Larak, cai trị 28.800 năm. Khi Larak sụp đổ, vương quyền chuyển sang thành Simbir. Vua Simbir là Enmendurana, cai trị 21.000 năm. Simbir sụp đổ, quyền bính chuyển qua thành Surupak. Ubuntu, vua thành Surupak, cai trị 18.600 năm. Tám vua của năm thành thuộc vùng Mesopotamia hạ, cai trị tất cả là 241.200 năm. Khi đó, xảy ra lụt hồng thủy. Chúng ta không biết người xưa tính năm như thế nào, nhưng các con số cũng thường là một loại ngôn ngữ biểu tượng có ý nghĩa riêng của chúng, và cần được tìm hiểu trong bối cảnh văn hóa khai sinh ra các văn bản liên hệ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, rạng đông ngày 16 tháng 7 năm 1945, sau khi đã chứng kiến cuộc thử nghiệm nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại tại vùng sa mạc New Mexico, cha đẻ của bom nguyên tử tại Hoa Kỳ là ông Robert Oppenheimer đã thốt lên. Tôi nhớ lại một vần thơ trong sách Bhagavad Gita của Ấn giáo như sau. Tôi đã trở thành thần chết, tôi đã trở thành kẻ hủy diệt thế giới. Điều đó quả thực đã được ứng nghiệm không đầy một tháng sau đó. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hiroshima đã bị bình địa, và ba ngày sau đến lượt Nagasaki. Lần đầu tiên nhân loại hiểu được sức hủy hoại khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 1945 đến nay, vũ khí hạt nhân đã được kiểm soát một cách thành công. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng hậu quả tàn khốc của hai trái bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản vẫn còn đủ sức để giúp cho các cường quốc hạt nhân tự chế. Ông Lesgel, chủ tịch của Hội đồng Ngoại giao vụ, có trụ sở tại New York, nói rằng, trong thập niên 60, người ta quan ngại rằng sẽ có 20 quốc gia, hoặc hơn nữa, sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Câu lạc bộ các nước có vũ khí hạt nhân vẫn giữ nguyên ở số 5. Đây quả là một thành tựu lớn lao của thế giới. Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Ấn Độ và Pakistan đã khơi dậy cơn ác mộng. Căn cội cơn ác mộng là mối thù truyền kiếp giữa hai quốc gia và niềm tự hào của mỗi dân tộc. Thủ tướng Ấn Độ gọi việc thủ đắc bom nguyên tử là quyền của Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ chiếm đến 1/6 dân số thế giới. Điều đáng lo ngại là niềm tự hào dân tộc được thể hiện nơi thái độ hoan hỷ của mỗi người dân Ấn Độ và Pakistan sau các cuộc thử nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện thần thoại Hy Lạp thuật rằng người đàn bà đầu tiên của nhân loại tên là Pandora. Người đàn bà này được Ngọc Hoàng cho xuống trần gian không phải để thưởng công mà để trừng phạt những người đàn ông vì sự kiêu ngạo của họ. Pandora đã trở thành vợ của Epimetheus, người anh em của Prometheus, là người đã ăn cắp lửa bởi trời để sáng chế vũ khí chống lại thiên triều. Người đàn bà đã mở cái hộp, trong đó Ngọc Hoàng đã nhốt chặt mọi nỗi khốn khổ của con người. Không mấy chốc, bao nhiêu tai họa và bất hạnh giáng xuống trên nhân loại. Hình ảnh cái hộp của bà Pandora hẳn gợi lên cho chúng ta điều mà Chúa Giêsu đã nói về lòng người. Ngài nói rằng, chính từ lòng người mới xuất phát những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những điều làm cho con người ra ô uế. Vũ khí hạt nhân sẽ không hiện hữu nếu nó đã không được cưu mang trong một cõi lòng đầy dẫy những tâm tình bất chánh như đố kỵ, hiềm khích, hận thù. Lòng đầy, miệng mới nói ra. Vũ khí hạt nhân hiện đang nằm trong tay một số quốc gia tự phong cho mình tước hiệu cường quốc hạt nhân. Vũ khí hạt nhân hiện cũng đang là niềm tự hào bệnh hoạn của một số dân tộc. Nhưng vũ khí hạt nhân không chỉ được cất giữ trong kho vũ khí hay được đem ra hù dọa. Nó đã nằm ngay trong cõi lòng của mỗi người. Bao lâu chưa có sự hoán cải nội tâm, bao lâu tâm hồn con người vẫn còn kiêu mang, hiềm khích và cừu hận. Nó chính là kho vũ khí độc hại nhất. Chúa Giêsu đã đến để mang lại chìa khóa của hòa bình đích thực. Chìa khóa ấy chính là sự hoán cải tâm hồn. Không có sự hoán cải tâm hồn, con người sẽ không bao giờ có được bình an đích thực trong tâm hồn, và thế giới cũng sẽ không bao giờ có được hòa bình đích thực.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lầm để con đem tin tin vào nơi nghi nan chiếu trong cây vào nơi thất vọng để con rồi anh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì Chúa khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.